lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Bạn có thuộc bài hát Tháng Sáu Trời Mưa thuộc không?
Trời mưa không dứt, trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa không đi đường về. Và mây ơi, xin đưa lại vô tận.
Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Gì nữa? Thấy, thấy trời mưa hoài không dứt rồi thôi, còn đâu hát gì nữa bảo. Ông trời ông đã nhận lời rồi, tại sao người ta lại cầu cho trời mưa?
Hả?
Tại sao? Tại sao cái đó, bài hát đó người ta lại cầu cho trời mưa? Hả? Trời mưa để anh khỏi về. Để khỏi phải xa nhau, sao lại trời mưa để khỏi phải xa nhau?
Hả? Anh không về được, trời mưa để anh về được.
Anh không về, anh ở lại nhà cô
ta. À. Anh không muốn về, anh muốn ở lại nhà cô ta, cho nên anh cứ cầu cho trời mưa, đừng có dứt để. Anh cũng muốn về lắm mà tại đang mưa. Mưa hoài à. Sao cứ mưa hoài mà miệng thì nói sao cứ mưa hoài mà lòng cứ cầu cho đừng có ngừng mưa. Để làm gì? Mưa phong kín đường về. Gì nữa? Để cho đêm dài như vô tận. Thôi hay mình cứ tưởng tượng đó là một buổi tối, phải không ạ? Đến thăm buổi chiều, anh đến thăm em một chiều mưa. Rồi chiều hôm đó nó mưa, rồi đang thăm em thì nó mưa, mà trời thì nó bắt đầu nó tối, cho nên mưa nó phong kín đường về, cho nên anh không có thể về được. Chứ không phải là anh muốn ở lại, phải không em? Phải không em? Thông cảm cho anh. Rồi anh thấy muốn đêm nó cứ dài như là vô tận. Tại sao muốn đêm dài như vô tận? Hả? Tại sao xin cho đêm dài vô tận? Tại sao? À, để hai người mới có ngồi và tâm sự đêm đen. Chứ về sáng trời ra rồi thì mẹ gọi về thì sao? sáng ra đi cho cháu ngoại ở đây, bây giờ bên trên ban nếp đây ầm ĩ rồi còn tâm sự cái gì nữa, đúng không ạ? Để cho cái tình yêu nó được cứ kéo dài mãi. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà có tình yêu nó khác, không có tình yêu mà trời mưa thì sao? À, mưa gì mưa hoài gì, phải không? Vì trời mùa mưa lần này bầy hầy hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này, thấy nó ngập lụt hoài mà chịu đâu có nổi. Cho nên là khi mà không có tình yêu thì cái trời mưa nó là một cái cực hình rồi, mà phải đi bán gì đó, gánh hàng rong mà đi bán nó trời mưa thì nghĩ sao, đúng không ạ? Gánh đậu hũ hay là gánh bắp hay là gánh khoai đi mà bán trời mưa thì sao đây, kẹt lắm, khổ lắm, đúng không ạ? Nó lên nướng nhưng mà nó khổ là giờ nó mưa thì sao nướng, mưa thì sao nướng, lửa đâu nướng, thấy không? Khó. Mặc dù người ta có thể người ta ngồi trong nhà người ta thích khoai nướng đây là gọi vô mua, nhưng mà sao lấy đâu lửa đâu nướng, mưa mà. Nhưng khi mà có tình yêu thì mọi cái nó đều thay đổi hết. Mà khi mà không có tình yêu thì mọi cái nó cũng đổi thay. Một cái thì thay đổi theo hướng tích cực, một cái thì đổi thay theo hướng tiêu cực, một cái thì hướng lạc quan, một cái thì hướng bi quan. Chỉ có khác nhau ở một cái điểm là tình yêu cũng trời mưa đấy, nhưng mà anh muốn mưa phong kín được về để anh không về được, anh ở với em mãi, em yêu vâng, cầu cho cứ trời cứ mưa đi, rồi mẹ không có cớ gì về mẹ bắt về, mẹ có ra mẹ đuổi khéo thì anh sẽ nói rằng xin lỗi phép bác cho cháu ở lại với em một tí nữa vì trời đang mưa, khi nào ngớt mưa thì cháu sẽ về. Mà lòng cứ trời không mưa anh cũng lạy trời mưa, khác không? Khi mà có tình yêu, khi mà có tình yêu thì mình thấy là cái đêm nó tuyệt vời, cứ cầu cho nó cứ đêm mãi đi, mặc dù đêm là cái gì bóng tối sợ lắm chứ, đúng không? Đêm mà ngồi nghe nằm nghe tiếng thạch thùng nó chắc lưỡi là thấy đứt ngán lắm rồi. Anh Dương nó uôm 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 mà thì rùng rợn lắm, phải không? Nếu mà mình nằm một mình hay nằm mà đếm nỗi sầu nó rơi thì từng giọt mưa thánh thót rơi như là từng giọt sầu nó rớt xuống, giọt mưa mà nghe ra giọt sầu, wow. Đó thì mình thấy rằng là khi mình có tình yêu, mình nhìn cái sự kiện nó khác. Mà không có tình yêu nhìn sự kiện nó cũng khác, cũng cái món quà đấy, nhưng mà nếu mà người yêu nó tặng mình thì mình ăn nó khác, đúng không? Mà người mà mình không thích nó không thể nào ngon được, mặc dù món quà có thể có giá trị hơn, cũng trái xoài, nhưng mà người yêu mình tặng mình trái xoài dù nó có chua mình cũng chua nó đã thì sao. Thế mà mà cũng cái xoài đó mặc dù nó ngọt đó, nhưng mà cái người mình không ưa không thích hay là mình chẳng có cảm tình gì đó vậy à, cũng ngon cũng được rồi. Thì có cái anh chàng anh ấy đến anh ấy thăm cô người yêu, rồi thì ông bố vợ tương lai mới nấu đồ ăn, ăn xong rồi thì ông hỏi là anh thấy làm sao. Thì anh chàng này thật tình cũng ngon, ông bố thấy nghe câu cũng ngon nổi đóa lên đuổi về không cho chơi với con gái mình nữa. Nó bảo ủa sao lúc mà nó chia tay nó hôm đó bố em mời anh ăn rồi anh cũng ăn, rồi bố hỏi là có ngon không thì anh bảo cũng ngon, mà tại sao bố lại đuổi về là sao? Anh ơi anh dại quá, sao dại, tiếng khen vậy được rồi chứ sao, cái này là bố em nấu cho nên là anh phải bảo rất ngon thì anh bảo là cũng ngon là sao. Trời ơi, ai mà nghĩ là ông bố ông ấy nấu, tưởng là em nấu hay tưởng là người nhà nấu chứ đâu nghĩ là ông bố ông nấu. Bố em quý anh lắm chứ ông ấy nấu, ông mời anh ăn mà hỏi con ăn con thấy thì sao, mà anh lại bảo là cũng ngon, vậy thì là đâu có ngon lắm đâu. chứ không thấy không ạ? Chứ nếu mà anh chàng này mà biết ấy, là bố nấu thì anh sẽ nói khác, hoặc là anh biết rằng đó là người yêu của mình nấu thì anh sẽ khen rối rít liền, đúng không? Anh sẽ khen rối rít liền. Cũng món đó, cũng món đó. Thì khi mà chúng ta thấy đó là khi mà có tình yêu thì nó khác, nó khác liền. Cũng giống như là 50 kg nặng hay nhẹ? Nặng hay nhẹ? Bây giờ chở người yêu 50 kg nặng hay nhẹ?
Nhẹ.
Ở sao kỳ á? Còn bao gạo 50 kg thì sao? Sao vậy? Cô này cô nào bao gạo không biết ôm. Anh chị em thấy không? Nó cũng có khi là 60 kg nó không chừng ấy chứ. Nhưng mà vẫn cảm thấy nhẹ mà cũng cảm thấy phấn khởi. Trong khi đó mà mẹ bảo chở 50 kg gạo mà đi ra ngoài chợ thì mục mặt nặng mặt nhẹ rồi dậm chân dậm tay rồi thì phụng phà phụng phịu. Để cái bao gạo xuống đó, chở con này ra chợ. Con nào? Con này chứ con nào? Ừ. Còn nhanh dữ người ta. Phải không? Chị có được ông chở vậy chưa?
Chưa.
Ông chở yêu bao giờ chưa? Hả? Anh chở yêu bao giờ chưa? Giờ chở giữa người yêu anh với vợ anh cái nào nặng cái nào nhẹ? Hả? Ông kia người yêu với vợ anh chở cái nào nặng cái nào nhẹ, nói thật lòng. Ai cơ? Anh kéo vợ mà anh cơ. Thì rõ ràng là dĩ nhiên là phải ai nhẹ?
Người yêu
nhẹ tinh.
Chưa chở không biết được nói.
Anh chưa kinh nghiệm. Suốt đời chỉ có chở vợ thôi phải không? Hả? Thì biết chở đời sao? Tại vì suốt đời chỉ có một cái chở thôi, thấy không? Hoặc là chở vợ hay là vợ chở. Mình thấy rõ ràng là khi mình có tình yêu nó khác, khi mình có tình yêu nó khác. Cho nên là mình đi đạo cũng vậy, mình theo đạo cũng vậy. Nếu mình thực sự là mình theo Chúa, theo đạo là mình cảm nhận được rằng Chúa yêu thương mình, cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho mình, thì lúc đó cái việc mà đi lễ, đi đọc kinh, đi chầu, đi viếng, đi lần chuỗi vân vân nó khác, đúng không ạ? Y như thử là người yêu mà đến gặp người yêu mà nói chuyện với nhau, nói chuyện hoài nó chán, mà nói chuyện với cái người mà mình không yêu, nói chuyện với người mà hàng xóm mà chỉ là xã giao chán lắm, đúng không? Nói mấy câu rồi thôi nhé, rồi vậy nhé, xã giao mà cũng lịch sự hả? Thôi bây giờ về nhé, bữa nào rảnh qua chơi vậy thôi, đúng không? Lịch sự xã giao vậy thôi, mà lòng mình thì nói sao? Đừng qua nữa, phải không? Ừ. Trong khi đó người yêu mình ngồi nói chuyện lâu lắm rồi, từ sáng đến chiều rồi, thôi em về nhá, chẳng mới ngồi có tí sao em mới về vậy? Mới có tí à? Mẹ nó vô bảo cha, cha nó đi chầu đi lễ, cha giảng 10 phút nó bảo lâu. Mẹ kiếp cái con rành nó đến ngồi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối nó bảo mới còn tí. Đúng không con kia? Mình thấy đó là khi mà có tình yêu nó khác, khi mà có tình yêu nó khác liền. Thế mình đến với Chúa mà không vì tình yêu thúc đẩy mình đến chán thật, phải không? Đọc kinh thì chỉ có gật, mà giảng thì chỉ có ngáp. Đọc kinh thì gật, giảng thì ngáp, rồi lần hạt thì ngủ. Gật hết ngáp rồi tôi ngủ. Rõ ràng. Mà trong khi đó, khi mình ngồi nói chuyện với người yêu mình, anh ơi mình chưa rồi anh đi ngủ đi, nói chuyện điện thoại, chưa rồi anh đi ngủ đi. Không sao đâu em, anh không buồn ngủ à? Không sao đâu em. Phải một bữa trưa anh có ngủ không? Có. Mà bữa trưa anh không ngủ anh không chịu, có chịu được, anh không chịu được đâu. Nhưng mà hôm nay thì sao? Hôm nay thì không, mà bắt đi ngủ thì anh cũng không chịu được đâu. Mọi bữa thì không ngủ thì không chịu được, mà hôm nay bắt ngủ là không chịu được, vì anh đang nói chuyện với em. Nhưng mà tìm điện thoại sao? Không sao đâu em à. Trong khi đó mẹ nó mới gọi, nó mới gọi cho mẹ nó mới kêu thôi mẹ con cúp nha, con hết tiền rồi. Tình yêu nó kỳ diệu lắm, kỳ diệu lắm. Cái khi mà thánh nữ Faustina mà đến cầu nguyện với Chúa đó, khi mà bà cảm nhận được rằng Chúa yêu thương bà đó, bà nói rằng thời gian nó không còn nghĩa lý gì, thế nó chóng vánh lắm, chóng vánh lắm. Rồi đến với Chúa Giêsu, đến nhiều lòng thương xót nơi bí tích thánh thể, Faustina cứ vậy mà nhìn lên Chúa rồi chìm ngập vào trong cái tình yêu đó, không nói năng gì cả mà cảm nhận được. Giống như hai người mà cứ cầm lấy tay nhau thôi, chẳng cần nói gì cũng biết là yêu rồi, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau thôi là được rồi. Có khi chỉ cần gì hửi mùi của nhau cũng thấy đã rồi, phải không? Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hương sứ nhà nàng, bao nhiêu cái hương sứ khác có ngửi không? Sao hương sứ nhà nàng thì mới thơm là sao? Nhà nàng mới thơm mà hương sứ nhà người khác không thơm à? Sao vậy? Đó, rõ ràng bà bé trai cũng còn biết rồi mà. Chứ đâu phải là chỉ có những người mà sang trọng mới biết tình yêu đó, đâu phải. Tình yêu đâu có phân biệt, đâu có giới hạn là ai với ai đâu. Có khi bao nhiêu những người giàu có sang trọng này, họ chở nhau đi xe hơi đấy, họ dắt nhau đi ăn đấy, chưa hẳn đã có tình yêu, đúng không? Chưa hẳn đã có tình yêu ấy. Vậy mà cái bạn bé trai này chốc cái ông xích lô ra đó, hai người chở nhau đi mới lại vui vẻ, người ra ăn hủ tiếu gõ hả? Hả? Hủ tiếu gõ đây, xích lô đây, ngon rồi.
Ăn
gì được cái này yêu này ạ? Cái đá ăn gì được cái này yêu gõ gõi mà ngon. Trong khi đó chưa chắc mà ngồi trong nhà hàng năm sao bao nhiêu người hầu hạ phục vụ mà đã là ngon, chưa hẳn. Mặc dù nhìn thì có vẻ nhưng mà chưa chắc, chưa hẳn. Cho nên khi mà có tình yêu thì mình đến với Chúa mình thấy nó khác, mình cảm nhận nó khác. Như Faustina là người mà cảm nhận được tình yêu của Chúa rồi ấy, thì cứ nói ôi tình yêu vượt hết tất cả, bất chấp mọi trở ngại, không có gì cản đối bước của tình yêu được, không có cái gì ngăn cản tình yêu của tôi được đến với Chúa được, không có một cái trở ngại nào. Tại vì khi yêu nhau rồi mà làm hay không làm đâu nghĩa lý gì nữa, thấy không ạ? Khi yêu nhau rồi thì ở chỗ này hay ở chỗ kia cũng chẳng nghĩa lý gì nữa. Ra ngồi gầm cầu mà yêu nhau vẫn sướng hơn là ngồi trong cà phê mới lạnh mà sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, nhớ em ơi em đâu rồi. Cà phê một mình dù là có ngồi cà phê máy lạnh hay cà phê năm sao cũng chẳng nghĩa gì. Ý vậy mà hai đứa lúi húi gầm cầu, nó bẻ cái bắp mà ăn chung, gặp cái bắp nướng là thấy sướng, phải không? Ừ, cà phê đắng mà vẫn ngon ngọt. Chứ mình đến với Chúa sao phải cảm nhận được như vậy, cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa bao trùm thấm vào từng da thớ thịt của mình. Cho nên Chúa cứ nói là hãy bơi lội hay dìm mình vào cái đại dương lòng thương xót, tức là dìm vào trong đại dương lòng thương xót, bao tình yêu của Chúa bao trùm lấy mình. Và Chúa nói Faustina là trái tim của ta là nơi nương ẩn cho con, là hãy trú ngụ, đừng trú ngụ, đừng tìm nương ẩn, đừng tìm nương tựa ở đâu ngoài trái tim của ta. Chúng ta mình lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim Chúa Giêsu thì nắm lấy cái điểm đó. Điểm mà Chúa khao khát đó là hãy đến, hãy cảm nhận, nếm thử mà xem. Nếm thử mà xem, hãy đến học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Học nơi trái tim Chúa Giêsu, Chúa ngụ nơi trái tim Chúa Giêsu, tìm nương ẩn ở nơi Ngài. Chứ còn nếu mà mình đến với Chúa mà không có tình yêu, không cảm nhận lòng thương xót của Chúa, mình đến mình cảm thấy nó khô lắm, đúng không? Khô lắm, mà cảm thấy nó máy móc lắm, mà đôi khi mình cảm thấy nó lễ nghi nhiều, hình thức nhiều, mà không cảm nhận được thực sự những cái hình thức, những nghi lễ rất là tốt, nó phải có cái đó, nhưng mà đôi khi mình lại quá chú trọng đến nó, quá chú trọng đến cái hình thức mà cuối cùng mình không có cái tâm tình, không có cái nội dung được. Khó là khó ở chỗ đó. Hai người mà hẹn hò nhau thì cái điều quan trọng là yêu nhau thì hẹn hò nhau, mà cứ phải tính là chỗ nào với lại ăn món gì với lại ở đâu đi xe gì, điều đó có quan trọng không? Không, không quan trọng nữa rồi. Ăn chỗ nào cũng được, như cô này cô nói yêu rồi thì ăn cái chỗ nào cũng được, hủ tiếu gõ cũng ngon phải
không? Mà không hủ tiếu gõ cũng ngon cả.
Không hủ tiếu gõ cũng ngon, cái gì cũng ngon. Mà nếu mà không có xe hơi thì đi xe gì?
Xe đạp.
Xe đạp cũng được, mà không có xe đạp thì đi xe gì?
Đi
bộ cũng được. Đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa. Đưa em về dưới mưa. Đấy, áo em buồn lưa thưa là sao? Áo mà buồn lưa thưa chứ chẳng có tình yêu gì cả. Ta thấy nếu mà mình có tình yêu thì rõ ràng là không có bị những cái bên ngoài nó chi phối nữa rồi, không bị những bên ngoài nó chi phối nữa rồi, dù ở đâu hay ăn gì hay là mặc gì vân vân, không bị cái đó chi phối, sao cũng được, miễn là có tình yêu thì thôi. Mà nếu mà không có tình yêu thì tất cả những cái tùy phụ đó nó chẳng có ý nghĩa gì. Vì nếu mình đến với Chúa, mà đến với thánh tâm của Chúa Giêsu, đến với lòng thương xót của Chúa Giêsu, thì mình đến thật tâm, đến với trái tim, tiếng nói từ trái tim đến với trái tim, thì mình sẽ cảm nhận đã được rằng là tất cả những cái bên ngoài nó không còn nghĩa lý gì nữa, sao cũng được hết. Không có phải là phải tòa cao hay là tượng cao, không phải là phải đèn sáng, không phải là cờ quạt, có thì tốt mà không có cũng không sao. Mà nếu mà có thì những cái có đó nó phải đưa người ta đến với Chúa, đưa người ta gặp được trái tim Chúa Giêsu. Mà cái dấu chứng rằng tôi đến tôi gặp được trái tim Chúa Giêsu là trái tim tôi mở ra gặp gỡ được trái tim của người khác. Không thể nào nói rằng là tôi đang trú ngụ ở trong trái tim Chúa Giêsu mà tôi lại không đến được với trái tim của người khác. Tại vì tất cả đều ở trong trái tim của Chúa. Mà nếu mà tôi ở trong trái tim của Chúa thì tôi không thể nào tôi xa cách anh em của tôi được. Không thể nào mà đến với trái tim Chúa Giêsu mà còn kèm cựa nhau chỗ này chỗ kia. Chúa cho con ở trong trái tim Chúa mà trên cao, còn cái đứa kia nó thấp thấp, còn cái đứa kia thì Chúa cho nó đứng ngoài đi. Trái tim Chúa Giêsu đâu phải là một cái vị trí, đâu phải là một cái chỗ. Nói là hãy đến với trái tim ta, cứ ngụ trong trái tim ta, có phải là một cái nhà không? Có một cái phòng không? Có phải là một cái nơi không? Không, mà là cái gì?
Đại dương.
Đại dương là tình yêu. Thế cứ ngụ trong trái tim ta, cũng như là hãy ở trong tình yêu của ta, hãy cảm nhận tình yêu của ta, chứ không phải là kèn cựa chỗ này chỗ kia trong trái tim Chúa. Đoàn thể này đoàn thể kia cũng là đoàn thể trái tim Chúa đấy, cũng lòng thương xót Chúa đấy, nhưng mà lại còn tranh nhau. Cũng đoàn thể thánh tâm Chúa đấy mà còn hơn nhau. Không có. Phải dìm tất cả trong tình yêu của Chúa. Và khi dìm tất cả trong tình yêu của Chúa thì phải nhìn nhau tất cả mọi người là anh em. Không còn kèn cựa, không còn phân biệt, không còn so sánh, không còn so đo, không còn tranh hơn tranh thua với nhau nữa. Thì đó mới gọi là ở trong trái tim của Chúa. Đó mới gọi là nhìn mình trong lòng thương xót của Chúa. Nên khi mà mình cảm nhận được như vậy rồi ấy, thì lúc đó những cái muộn phiền, cái đau khổ, cái lắng lo của mình ấy, mình cảm thấy rằng là cái đó nó còn không? Cái đó nó vẫn còn, không hết. Đau thì nó vẫn đau, nhưng mà nó nhẹ, nó khác rồi. Thế tôi nói với chị em đó là mình chở 50 kg, cái sức nặng 50 kg nó có khác không? Không. Dù là người yêu 50 kg hay bao gạo 50 kg hay là khối đá 50 kg, nó vẫn là 50 kg. Chứ không phải tôi thở chừng yêu thì nó, người yêu của tôi nó xuống còn 10 kg. Còn tôi chở khối đá thì tự nhiên thì khối đá nó tăng lên 80 kg. Không có. Về vật chất, về vật lý thì nó vẫn là như vậy, đúng không? Hoặc là mình đứng mà hai người yêu nhau đứng ôm nhau thì đứng mấy tiếng nó vẫn cứ thấy như là nó mới có 10 phút. Mà thử đứng mà chờ tàu ấy, 10 phút thôi là chịu không nổi rồi. Hoặc là đứng chờ người yêu mình thử coi, thấy không? Đó, điều gì đó. Chờ một giây nghe bằng thế kỷ dài, Anh không lại em rồi hơn sao em. Xong rồi còn em cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ giàu. Nàng cứ quên lần đầu
mà anh đã yêu lần sau.
Cho rằng hoa tay này quá. Thấy rõ ràng cái thời gian vật lý 10 phút là 10 phút, còn 60 phút là 60 phút. 60 phút với 10 phút cái nào dài hơn? 60 phút thời gian hơn 10 phút. Ấy vậy mà mình chờ 10 phút mà thấy nó lâu vô cùng. Thế không ạ? Chờ 10 phút thấy lâu vô cùng. Trong khi đó 60 phút ở bên nhau, thấy cái vẻo. Ôi em phải về đi anh ơi, mẹ gọi. Mới đây mà anh ngó đồng hồ 60 phút rồi đó anh à. Trời ơi đồng hồ em chạy nhanh nhá. Đồng hồ chạy nhanh. Nó có nhanh đâu, nó đúng mà. Đồng hồ điện tử mà sao nhanh được mà. Vì cái cảm nhận của mình, cái cảm giác của mình khi mà có tình yêu nó khác. Nếu như mình quỳ trước Chúa Jesus Thánh Thể cũng vậy. Là mình cảm nhận được tình yêu của Chúa thì mình quỳ mình chầu Chúa. Cảm thấy, tôi thấy có những người mà thấy hay thật. Họ đến cả chục người mà cứ quỳ nền đá. Họ cứ quỳ, cứ giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mà họ cầu nguyện rất sốt sáng, mà tôi nhìn tôi cũng phát thèm, mà tôi nhìn tôi cũng thấy xấu hổ vì mình không mình quỳ tí thế nó đau chân. Tôi hỏi thôi đứng lên đi, mà không chứ tôi con quỳ mà sao vậy, quỳ nó quen rồi, bà quỳ con thấy nó cũng sốt sáng, con thấy đau gì đâu. Và mới đầu xong, mới đầu thì cũng đau, nhưng mà bây giờ quen rồi, với lại con cầu nguyện với Chúa rồi con chẳng thấy đau gì nữa. Thế những người nhân dân tuyệt vời vô cùng, nhờ quê thôi, rồi cũng khi là những bạn trẻ thôi, mà sao làm được như vậy? Chỉ có tình yêu thôi. Không có tình yêu làm sao mà cảm mình mấy hai chục ngàn người mà đứng dưới mưa dưới nắng mà giang tay mà quỳ được chịu nổi không? Chị em thấy đi lễ mà nhiều khi cha ra thì họ mới vô, còn cha chưa vô thì họ đã ra. Lúc mà cha giảng thì là họ ngồi tụng năm tụng ba nói chuyện hút lá. Còn đây tất cả ao ao đi vô, ra về mà chưa chịu về nữa là sao? Rồi quỳ nắng giang tay cầu nguyện như vậy thì họ có phải họ làm để cho ai coi không? Ma nào mà coi nắng chết đi ai mà coi? Có quay phim không? Có chụp hình không? Không. Có đức cha ngó không? Không. Ai ngó? Chúa ngó. Họ cảm nhận được điều đó thôi chị em. Họ đến với lòng thương xót Chúa, đến với trái tim Chúa Giêsu, trái tim Chúa Giêsu mở ra, máu của nước tuôn trào, lòng thương xót của Chúa đổ, và họ cảm nhận được điều đó. Lòng thương xót của Chúa bao trùm trên cuộc đời của họ, cuộc đời của những người tội lỗi, cuộc đời của những người bệnh tật, cuộc đời của những người khốn khổ. Họ cảm nhận được điều đó. Cho nên tôi thấy họ quỳ cầu nguyện sốt sáng vô cùng. Mà bây giờ mình làm sao mình có thể nói gì hơn được nữa? Những người ngoài đứng ngoài nhìn, nói muốn nói gì nói à, muốn chọc chặt gì thì kệ, họ cũng chẳng quan tâm, chẳng bận tâm gì. Chứ còn thường anh chị em thấy không, khi mình quỳ mình giang tay ra mình xấu hổ ngại, đúng không? Ngại chứ, sợ người ta bảo mình đạo đức giả, thì sợ người ta nói rằng mình là phô trương, sợ người ta nói mình biểu diễn. Còn đây kệ, cứ vậy gây ngất, chẳng còn biết trời trăng mây nước, ai ngó ngàng, ai muốn chê muốn trách muốn khen muốn chê, chẳng bận tâm gì vì họ đã dìm mình trong lòng thương xót của Chúa rồi. Họ đâu có làm để biểu diễn cho ai coi đâu, đâu cần biểu diễn. Nếu mà cho họ lên cung thánh rồi hai người quỳ giang tay ra thì gọi là biểu diễn chứ. Còn đây mãi trong mãi gần sắt với nhà, xin lỗi, gần nhà vệ sinh ấy mà, đúng không? Rồi dưới gầm cầu, dưới chân gác chuông ấy mà, cái gầm cầu thang nó chui ở đó. Tôi thấy có những người chui ra vào cầu thang nó lò cái đầu ra đọc kinh rồi, thương vô cùng, chật quá. Mà họ bảo là con không nhấc chân được một tí, tại vì nó sát gần quá người này, gần người kia, nó không nhúc nhích gì được mà lúc chả thấy đau gì cả, chẳng mỏi gì cả. Khi đó ở nhà thì đau mình nhức mỏi tê thấp tê cao đủ thứ hết, đến đó cảm giác nó biến sạch. Ai mà nói được, không nói được, chỉ có đến mà cảm nhận thôi, đến mà nếm thử mà xem thôi. Nếm thử mà xem Chúa thiện hảo biết chừng nào, nếm thử mà xem lòng thương xót Chúa bao la biết là chừng nào. Chứ ở ngoài nói khó lắm, không nói được.
mà họ cũng chẳng bận tâm đến ai nói năng gì cả. Thì Chúa nói phút sẽ là con đừng có bận tâm đến người ta nói gì, cũng đừng bận tâm người ta muốn xử sự với con như thế nào, kệ người ta, không có bận tâm gì cái đó. Tại vì điều quan trọng là con cảm nhận được lòng Cha yêu thương con cảm nhận được lòng thương xót của Ta. Cho nên thưa anh chị em, khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa thì mình thấy được rằng là Chúa yêu thương mình như thế nào. Ngay từ trong Cựu Ước, nếu mà anh em nghe trong sách Hô-sê, Đức Chúa nói thế này: khi Israel còn non trẻ, Ta đã yêu nó. Từ Ai Cập Ta gọi con Ta về, Ta tập đi cho Ê-phra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng con thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn, nhưng nó không chịu về với Ta. Diễn tả hình ảnh đó là của ai? Người mẹ chăm sóc đứa con, đút cho đứa con ăn, chăm sóc nó từng ly từng tí, vậy mà nó không chịu nhìn nhận mẹ của nó. Nghĩ thế nào, người mẹ thấy thế nào? Buồn vô cùng. Có từ đó không? Từ xưa cứ đăng báo là từ con. Chúa chẳng bao giờ Chúa từ mình cả. Mà rõ ràng là khi còn non trẻ, Ta đã yêu nó. Từ Ai Cập Ta đã gọi con Ta về, tập đi cho nó, đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. Tập đi đỡ nâng, nó không hiểu là Ta chữa lành. Có lúc có thử thách gian truân trong cuộc sống của mình, mình không thấy rằng là Chúa chữa lành, không thấy rằng là Chúa đang tập cho mình đi, tập cho mình đứng. Những đứa bé mà nó không tập đi có giờ nó đi được không? Không tập đứng nó đứng được không? Không, không phải tự nhiên đâu. Mà muốn đi mình đứng. Tôi thấy là mấy đứa bé đến thăm mấy đứa cháu, nó bước đi mình thấy sợ thật. Bước mới bước té, bưng bưng nó té, quỳnh 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 quỳnh. Nhưng mà nó lại bò lại đi dậy đi tiếp. Nếu mà nó không đứng dậy nó đi, không bao giờ nó đi được. Nếu mà nó không chịu đứng thì không bao giờ nó đứng được. Mình có những em mà thực sự nó đâu có bị liệt đâu, đâu bị sốt bại liệt gì đâu, nhưng mà chỉ vì là cũng trong cô nhi viện ấy, không người chăm sóc, họ chỉ đến họ cho ăn thôi, rồi đi tắm rửa thay quần áo rồi đi, đâu có người, cho nên là các em nó không có đứng được mà không đi được, liệt luôn. Ngoài tập tội lắm thôi chị em. Mà chúng ta thấy cái hình ảnh đó mình thấy tội, không ai chăm sóc. Mà nếu mình Chúa không chăm sóc mình, liệu mình sẽ như thế nào? Thế vậy, Chúa không chăm sóc mình, liệu mình sẽ như thế nào? Vậy mình đâu có nhận ra. Thì lúc mình đau, lúc mình gặp những thử thách là mình kêu, mình trách à? Giống như đứa bé không, thôi con không có đi nữa, đâu đau lắm. Con ơi, con không đi là không bao giờ con đi được. Mình đi đau lắm, con không đứng đâu, đứng té nhức lắm. Con không đứng không bao giờ. Mẹ có thương con lắm, mẹ có đứng giúp con được không? Mẹ thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con, nhưng mà mẹ có bước đi giùm con được không? Không. Mẹ chỉ đỡ con thôi, còn chính con phải bước những cái bước chân của con bằng chính đôi chân của con. Vậy thì những cái khó khăn, những thử thách trong cuộc sống mình là những lúc mà Chúa tập cho mình đi, tập cho mình đứng đấy. Đó là ân nghĩa của Chúa mà mình đâu có nhận ra. Hãy coi một đứa bé mà từ bé nó lớn lên mà nó không gặp khó khăn gì ấy, lúc nào cũng bố mẹ nó lo lắng cho nó. Ra đời nó sướng hay nó khổ? Khổ lắm. Trên Kinh Thánh nói khốn cho những người nào mà từ bé đến lớn không gặp những khó khăn thử thách, sẽ khổ lắm, rất khổ. Bây giờ không còn mẹ, không còn bố, không còn anh, không còn chị, mọi cái phải tự lo lấy hết. Thế mà vì thế mà mình thấy những đứa mà mồ côi nó vào đời sớm, thấy những đứa nó lành không? Rất lành, không sợ gì, mà cái gì nó cũng có thể làm được hết, cái gì cũng làm được hết, mà nó bản lãnh vô cùng. Dĩ nhiên là nếu mà không có người hướng dẫn thì nó sẽ đi vào cái đường hoang dại, là trẻ em bụi đời, trẻ em đường phố, và nó không được giáo dục huấn luyện thì nó sẽ làm những điều xấu, bị ngược thôi. Còn nó là đứa mà rất là vững chãi trước khó khăn, trước thử thách, nó bị bầm dập nhiều rồi mà, đúng không ạ? Cũng vậy, nếu mà một linh mục mà học xong ra trường rồi chữ chức ngay, mà chưa có những cái kinh nghiệm về phục vụ, ra coi sứ dễ gãy lắm, đúng không? Dễ bị gãy vì không có trải qua thử thách, chưa có tập đi tập đứng, chưa có bị bầm dập. Cho nên là đứng dậy cái bước liền mà chưa có biết là trước mình có cái gì, cho nên dễ vấp, dễ bị té, nó không cứng cáp được. Còn đây nó cứng cáp rồi vì nó bị bầm dập quá trời rồi. Bầm dập thì một là liệt luôn, hai là đi thì rất vững, thấy không? Còn đây chẳng tập gì cả thì đi dễ bị vấp, vấp thì té, té ngã, và ngã là ngã luôn. Cho nên là không có kinh nghiệm mục vụ, chúng ta thấy nhiều vị ra là dễ bị gãy đổ, dễ bị gãy đổ. Như ông sư, ông tu trên núi, ông không biết nữ giới là gì, mình chẳng biết cô gái là sao cả. Tôi từ bé một tuổi lên núi rồi ở trên đó với thầy, thế năm 18 tuổi thầy cho xuống núi, hai thầy dò đi, thì trước giờ chỉ thấy những người nam, những đầu trọc như mình thôi, đều xuống thấy nữ không hiểu là cái gì, cứ bắt cứ trợn trừng nhìn, nhìn hay quá, hay quá, bắt trợn trừng nhìn, thầy cái gì đấy thầy, mà hay vậy thầy, lạ lạ vậy thầy, đã vậy thầy, còn thiện tài thiện tài, cái gì vậy thầy, cái tội lỗi tội lỗi, cái gì mà tội lỗi, cái nón đó con. Nón thôi mà có gì đâu mà con cứ phải để cho bận tâm. Thiệt tai, thiệt tai, hấu đi. Thế là thầy trò đi ngày trời xong về lên núi. Thì mỗi bữa thầy trẻ ông tụng kinh, đọc kinh không có bị lo ra chê trí. Mà lần này ông gõ, một tiếng gõ nó cứ gõ, nó chật gõ, nó chật nhịp à? Rồi răng keng keng nó cóc ngay. Sư già cũng sợ kỳ, 18 năm nay mày ở tao đâu có, con đâu có bị như vậy, sao hôm nay con bị sao con gõ toàn là chật nhịp vậy, đó con nghĩ cái gì vậy, nó nghĩ cái gì nói thầy nghe. Dạ thưa thầy, con nghĩ cái gì? Dạ thưa thầy, con đang nghĩ đến mấy cái nón, đang nghĩ, con đang nhớ, đang nghĩ đến mấy cái nón. Nếu mà không quen nhìn nón thì ra gặp nón là chết, phải không? Rồi cứ thấy lên nón mà đội lên đầu nữa, nguy hiểm vô cùng. Cho nên là ta đã tập đi và đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy giấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Lấy dây nhân nghĩa, mối ân tình mà lôi kéo chúng, chứ đâu phải lấy xiềng lấy xích đâu mà lôi. Tuy rằng cái hình thức có thể là cái dây gì đó, nhưng mà đó là đối với tâm lòng của Chúa, đối với chúng ta đó là dây nhân nghĩa, đó là mối ân tình mà lôi kéo mình ra khỏi những cái vũng lầy, ra khỏi những cái chỗ tội lỗi, ra khỏi những cái chỗ ăn chơi chẳng hạn, mà mình đâu có biết, mình thấy nó nặng nề quá, nhưng mà đâu biết đó thực sự là dây nhân nghĩa, đó là mối ân tình. Rồi ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn, nhưng nó không chịu về với ta. Nâng lên áp vào má, rồi cúi xuống đút cho ăn. Ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa như là một người mẹ. Nếu mà cứ để cho nó lẹt đẹt ở dưới đó, không được. Cho nên phải cúi xuống mà nâng nó lên, nâng nó lên áp vào má. Một Thiên Chúa cúi xuống nâng con người lên. Như Đức Giêsu nói, một khi ta bị treo trên thập giá, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Hình ảnh mà chúng ta nghe trong bài Tin Mừng, Chúa bị đóng đinh trên thập giá, rồi những người lính đến lấy tính mà đập mà gãy ống chân để mà hạ sát xuống, nhưng mà đến thấy Chúa Giêsu đã tắt thở. Rồi một người lính lấy đòn đâm vào trái tim, máu của nước chảy ra. Thì một Thiên Chúa mà cúi xuống từ trên trời cao xuống tận đất thấp để nâng con người lên, nâng đến đâu? Nâng đến đâu? Áp vào má. Ta thấy hình ảnh đẹp chứ. Một Thiên Chúa nâng con người lên áp vào má, khi mà má áp vào má thì tim kề với trái tim, đúng không? Khi người ta ôm nhau, má áp môi kề thì trái tim nó cũng đập chung một cái nhịp yêu thương. một Thiên Chúa mà đối xử với con người như là người yêu đối xử với người yêu. Tiếp một người yêu tiếp nhận một người yêu như một người mẹ tiếp nhận một đứa con, như hai người bạn gần gũi với nhau, ôm chặt lấy nhau tình bằng hữu. Không phải chỉ là chuyện xác thịt mà diễn tả một cái tình cảm, một cái tình yêu thương nó khăng khít như thế nào. Có một Thiên Chúa nào như vậy không? Với con người trong các tôn giáo khác, chị em thử nhìn con. Được, ta áp nó vào rồi ta gì nữa, cúi xuống đút cho nó ăn, nâng nó lên rồi bây giờ nó ăn, thì anh nâng nó lên cho nó ăn đâu được, thấy không ạ? Nó ăn thì cúi xuống đút cho nó ăn, đẹp không? Thiên Chúa phục vụ con người, ta là thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các con. Ta đến không phải là để được phục vụ mà là để phục vụ. Rõ ràng của Thiên Chúa cúi xuống đút cho con người ăn, hãy nhớ cái đó. Hình ảnh nó đẹp lắm, hình ảnh đẹp lắm thưa anh chị em. Nhưng nó không chịu về với ta. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi, hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đặng. Ta vẫn cứ khước từ, kéo nó lên nó không chịu, nâng nó lên thì nó dãy xuống giống như đứa bé đó. Ta thử ảnh coi, khi mình bế nó lên dãy đành đạch đạch đạch, gọi là dãy đành đạch, phải không? Rồi mình cúi xuống mình cho nó ăn, nó làm sao? Nó quay đi, nó không chịu, lắc không ăn thì thôi, bốc phát đi có. tức quá. Mà ta bỏ ngươi sau đành, ta bỏ ngươi sau đành, ta trao nộp ngươi sau nổi, ta từ chối ngươi sau nổi, ta bỏ ngươi sau đành. Có người cha người mẹ nào mà bỏ con của mình? Chúa nói, nhưng mà cho dẫu cha mẹ có bỏ con thì ta cũng không bỏ con đâu. Tôi thấy có những người mẹ vỗ bốc một lít cho nó ăn, cậy miệng ra, quăng đi, không thèm nữa, bỏ đi chỗ khác, nằm kệ mày cho mày khóc. Có thì mình thấy rằng là ngay cả người cha người mẹ thì cái tình yêu đó nó cũng có giới hạn, còn Thiên Chúa không giới hạn. Lòng thương xót của Chúa là vô bờ bến, không giới hạn. Ta bỏ ngươi sau đành, ta từ chối ngươi sau nổi, trái tim ta thổn thức, ruột gan của ta bồi hồi. Hãy nghĩ một Thiên Chúa mà yêu thương con người đến nỗi mà trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Trời ơi, tôi nóng như lửa đốt, không biết rằng con nó đi với ông Việt ăn ở đâu, giờ nó chưa về, 12 giờ đêm rồi. Đó, hãy tưởng tượng cái cảnh đó. Có phải trái tim thổn thức không? Có phải ruột gan bồi hồi không? Có phải là đang nóng như lửa đốt không? Nghe tin là mới đụng xe chúng ta tiêu bệnh hiền mà 12 giờ mà giờ nó chưa về, biết đâu thằng đó là con của mình thì sao? Thì gọi điện thoại cho nó coi, Hảo, coi chồng mày về chưa? Về chưa? Trời ơi, mày về nãy giờ mày không nói tao, làm tao điên cả lên, nóng ruột gan lên. Mày về lúc nào? Hả? Mày lâu xong nói tao. Ngủ thì phải gọi tao dậy chứ, tao thành thật canh thức nó. Đến 12 giờ tao mệt quá, tao ngủ, ngủ mệt quá mà về không nói tao còn tiếc. Mày có biết là lòng tao thổn thức cỡ nào, ruột gan tao bồi hồi cỡ nào không? Anh chị em thấy rất nhiều cái cảnh như vậy, hoặc là rất nhiều cảnh mà người vợ chờ người chồng. Trời ơi, 12 giờ đêm gần 2 sáng vẫn còn tít tít nhắn tin, trời ơi chồng con giờ này đi nhậu chưa về, trời ơi, trời ơi chồng con bỏ đi mà giờ này không biết là ở đâu, trời ơi, trời ơi anh ấy đi 3 ngày nay không thấy anh ấy nhắn tin gì, trời ơi. Đúng phải là thổn thức không, ruột gan bồi hồi không? Nếu mà không yêu không thương thì thôi anh đi chứ thôi đâu phải bồi hồi hay phải thổn thức. Mà tại vì tình yêu, mặc dù ta ơi, đây là biết lần thứ đêm thứ bao nhiêu rồi anh ấy đi nhậu rồi, thì anh ấy lại vô chỗ bị ôm rồi lại đi với cô này cô khác, con cứ đợi cứ chờ không biết là bao nhiêu đêm gì. Cha ơi, cha nói con phải làm sao đây cha? Nhận những cái tin nhắn đó mà biết nói gì bây giờ? Bỗng thấy rằng là Chúa cũng phải bao nhiêu đêm chờ đợi mình như vậy. Chúa cũng thổn thức, ruột gan cũng bồi hồi. Long ơi, mày đi hoang tới bao giờ mày mới về với tao? Con đi hoang tới bao giờ? Bao nhiêu năm linh mục, bao nhiêu năm khấn giọng, cũng bấy nhiêu năm con đi hoang hay sao? Thế mà lúc mà con bỏ ta, lúc mà con chán nản, lúc con thất vọng con cũng bỏ ta, lúc mà con thành công, con phấn khởi, có quan, con cũng quên ta. Vậy thì lúc nào con mới về với ta đây? Chú ơi, con sợ con không dám về. Không, về đi con. Con không thấy ruột gan ta thổn thức mà trái tim ta bồi hồi à? Về đi con, về đi. Thì lúc đó tôi cũng giật mình, lạy chú, con vẫn ở đây, con đâu có đi đâu mà chú bảo con về. Con ở đây, thân xác con ở đây, mà lòng con, trái tim con có ở đây đâu con? Hằng ngày con vẫn dâng lễ mà Chúa bảo con đi đâu? Hằng ngày con vẫn đến chầu thánh thể mà Chúa bảo con đi đâu đâu? Con chầu thánh thể để cho người ta chầu chứ con có chầu đâu. Đặt mình thánh xong con vô con ngồi uống nước, uống cà phê, con hút thuốc lào, con tiếp khách. Xong tí giờ ông chùm ra bảo cha ra cất mình thánh, con ra con cất mình thánh, có đúng không? Thậm chí mà con còn bảo thôi gọi thầy cất mình thánh đi, tôi đang bận. Con bận tiếp một người giàu có, con bận tiếp một người đại gia, con tưởng họ là nhất à? Thưa Chúa, thì họ đến họ dâng cúng mà con không tiếp họ về sao? Còn ta thì sao? Chúa thì lúc nào chả được, thầy cất mình thánh cũng được, ông thầy cũng tiếp thì nó không đưa tiền, Chúa có biết không? Anh em thấy không? Lúc mà tôi thấy rằng Chúa bảo là con ở với ta mà con chỉ ở một cái thân xác thôi à, còn lòng trí của con là con phiêu linh, phiêu lưu, viễn xứ, hết nhà này tới nhà kia, hết chỗ này đến chỗ nọ, con đâu có hiểu, con chạy đến với trái tim của ta, con tìm nương ẩn đâu? Con tìm nương ẩn ở người thế gian nhiều. Lúc con gặp khó khăn con chạy đến vị này vị kia, con tìm chỗ này dựa lưng, con tìm cái ô dù kia con nấp, đúng không? Con tìm sự trợ giúp của người có thế giá này, của người đại gia kia, đúng không? Sao lúc đó con không đến với ta? Chúa, con chẳng cứu nổi Chúa. Chúa trên thập giá rồi, nó đâm vô Chúa một phát máu nước chảy ra cuối cùng rồi. Nếu mà con đi Chúa lúc đó con buông hai cái tay ra, con chụp cái lưỡi đồng của nó rồi coi là nó trợn hết mắt ra, nó phải này không? Đúng không? Con dạy khôn ta à? Thì đúng, nó có lác mắt thật, nhưng mà thiên hạ có thấy được tình yêu của ta không? Hay chỉ thấy được sức mạnh quyền lực của ta thôi? Họ đến với ta họ sợ vì cái quyền lực đó. Đấy mà coi coi, ông ấy mà đến gì thảo cuối cùng mà thằng lính vừa mới đưa cái gươm ra, ông sợ ông bắt luôn cái gươm. Hay thật, phim hay. Phim hay thôi. Hết phim chưa? Còn sao nữa? Hả? Mỗi đạo diễn muốn làm gì nữa? Hả?
Giật cái
đồng
bỏ chạy.
Giật cái đồng bỏ chạy. Rồi thì muôn đời người ta có chạy đến với ta nữa hay không? Bỏ chạy rồi. Mà đây là họ sẽ nhìn xem đấng họ đã đâm thấu. Ta không nói câu nào, im lặng để cho những giọt máu và nước cuối cùng đổ ra để làm bằng chứng tình yêu. Không phải là ta không cứu nổi ta, không phải là ta không còn sức nữa để mà chống cự, không phải rằng ta không có quyền lực nào để mà ta thoát, không phải là ta không có chỗ nào để mà ta chống lưng, hay là không có chỗ nào ta có thể sai tất cả thiên binh này đến để mà tất cả thiên sứ này đến cả tiêu diệt cả cái vũ trụ này, cả thế giới con người này còn được cơ mà. Chúa nói Faustina, nếu con muốn ta có thể thay hết cái loài người này được mà, để lập nên một loại, một thế giới mới, một loài người mới cho con hưởng. Phosera bảo không, cho dù có bao nhiêu là loài người, thay có bao nhiêu đi nữa cũng không bằng Thiên Chúa. Mà có Chúa rồi thì con chẳng cần thiết gì cả. Đấy, phải cảm nhận được điều đó. Đâu phải là Chúa bất lực, Chúa bó tay để mà cho kể sự giữ nó muốn làm gì nó làm. Mình nhìn thì có vẻ như vậy, đúng không ạ? Lấy trái tim mình suy thấu, mình cứ suy bảo vậy thì Chúa bất lực quá, Chúa chẳng làm gì nổi, ngay cả cái lưỡi đồng anh đâm vào trái tim phút cuối cùng mà cũng không á lên được một tiếng nữa cơ mà. Mà chỉ nói rằng mọi sự đã hoàn tất, con phó linh hồn con trong tay Cha. Nếu mà một người tử tù mà ta đâm vào cái nhát cuối cùng như vậy, họ làm gì? Chúa hét lên chứ, phải không? Hét lên á! Đây, lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha. Ở mọi sự đã hoàn tất, gục đầu xuống trong tay Cha. Không giận, không hờn, không thù, không oán, mà còn xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đấy, đấy con à, đấy chính là vũ khí của tình yêu đấy, là sự tha thứ, để cho họ nhìn nhận đấng họ đã đâm thâu. Con người mà họ ghét, con người mà họ kêu đóng đinh vào thập giá, con người mà họ xỉ vả, họ rủa rằng là có ngon thì cứu ông và cứu chúng tôi đi. Ông đã nói là phá hủy đền thờ thì bị ông ngon ông làm đi. Những con người mà ngày xưa ta cứu nó, ta thương nó cỡ nào vì đối xử với ta như vậy, mà ta vẫn không thù, không hằn, không oán, mà vẫn xin Cha tha cho họ. Nhờ vậy mà họ mới nhìn xem đấng họ đâm thâu con ạ. Thì những cái thử thách trong cuộc sống của con là cái gì? Là những cái lúc mà ta tập cho con để con vững bước đi. Là lúc mà ta thử con là coi là lúc đó con chạy đến với ta hay con chạy đến với thế gian. Mà con cứ chạy đến với thế gian không à. Bao nhiêu năm linh mục, bao nhiêu năm tu sĩ, mà con cứ như vậy thì đến bao giờ? Mà nếu như vậy thì con nói cho ai? Con rao giảng lòng Jesus như thế nào? Con rao giảng về tình yêu Chúa như thế nào? Chị em thấy không? Ôi, ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, ta sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ồ, lạy Chúa, giờ thì con hiểu rồi. Vì Chúa là Thiên Chúa chứ không phải người phàm, cho nên Chúa không hành động theo cơn nóng giận, Chúa không hành động theo cái cảm xúc lại tức thì là không thích thì ghét, thích thì là yêu thì chiều. Không, ta không hành động theo cơn nóng giận, không hành động theo cảm xúc. Vậy mà con nói con là linh mục, con là tu sĩ, con là con cái của Chúa mà con toàn hành động theo cơn nóng giận không? Đúng không thưa anh chị em? Ngay cả đang làm lễ mà con còn la người khác được cơ mà, phải không? Đúng không ạ? Ngay cả con đang là dựng bình thánh mà con thấy cái đèn nó không bật cái gì, là cái micro nó không kêu mà con cũng lườm được cơ mà. Ngay cả con đang trao mình thánh Chúa, mình thánh Chúa Kitô mà cái đoạn nó hát sai, con còn quay sang con nguýt được cơ mà. Vậy là sao? Ta không hành động theo cơn nóng giận, tại sao con làm như vậy? Cho nên mỗi cái lời nói của mình, thưa anh chị em, đôi khi mình để cho cái cảm xúc nó lấn chiếm mạnh quá. Cho nên người nghe cái âm không thấy được sự nhân từ. Mặc dù lòng mình không có, nhưng mà mình nói ra nghe nó nặng, cái âm nó sắc. Cái này mày không làm đi à? Tự nhiên mình nói vậy thì nó nặng, phải không? Chị nói này, mình phụ mình tay khác, phải không? Cái này ngố. Chị mình, chú bảo rủa anh em mà là khùng là chết đấy nha. Chứ mình cứ phản xạ là người ta không làm như mình bảo ra là ngố, chưa chắc. Thế không ạ? Đôi khi tôi làm theo cách của tôi, người ta làm theo cách của người ta, theo sự hiểu biết của người ta, có chắc họ ngố không? Chưa chắc. Tôi nghĩ nó có cách của nó, hoặc là cái sự giới hạn của nó. Bìa mình một người như tôi là 60 tuổi mà tôi mắng một đứa 20 tuổi là mình ngố. Nó bảo nếu mà cha bằng con. Thì cha nói con được. Còn đến cha 60 tuổi, con mới 20 tuổi mà con không ngố thì chẳng lẽ con làm bố cha à? Nó nói như vậy mình trả lời đi. Con ngố thì cha mới được làm bố con. Con không ngố thì cha làm bố con được à? Thế không ạ? Thế nên đôi khi mình cứ bắt người ta phải bằng mình, hay người ta phải làm như mình. Nhưng mà mình đâu phải là Chúa đâu. Mà ngay cả Chúa mà, Chúa còn không xử trong cơn nóng giận mà. Ta không nỡ bỏ con mà. Thấy không? Ta không ruồng rẫy con mà. Chứ nếu mà Chúa làm như vậy thì mình bảo Chúa làm sao con làm vậy. Được biệt, ta làm sao con làm vậy nha. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Thấy không? Chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Ta là, ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận. Ta sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Bìa ta đang đến trong lòng thương xót. Còn cơn thịnh nộ, giờ phán xét, giờ công thẳng sẽ đến. Nhưng trước khi cái giờ ấy đến thì ta đây đến với con tràn đầy lòng thương xót, không xử con theo cơn nóng giận. Ta là Chúa chứ không phải người phàm. Bà nói không làm được là đúng, vì tôi với bà, tất cả chúng ta đều là người phàm. Mình xử với nhau theo kiểu sát phạt, theo kiểu thế gian. Mà Thiên Chúa muốn lôi kéo mình ra khỏi cái đó, ở giữa thế gian, nhưng mà đừng thuộc về thế gian. Ta ở giữa các ngươi, nhưng mà ta là Đấng Thánh. Ta ở giữa người tội lỗi, nhưng mà ta không phải là người tội lỗi. Ta ở giữa chốn ăn chơi, nhưng mà ta không phải là kẻ ăn chơi. Phải như vậy chứ ạ. Ta ở giữa một nơi chẳng có lòng thương xót, nhưng mà ta vẫn có lòng xót thương. Họ ôi kệ, người ta muốn nói gì ta nói. Người ta muốn xử với mình sao Chúa nói. Người ta muốn xử sao cứ để họ xử. Còn con phải có lòng thương xót. Sao? Còn con cứ là con. Con phải có lòng thương xót. Con phải có lòng thương xót và phải có hành vi nhân ái, bằng lời nói, bằng hành động, và nhất là bằng cầu nguyện. Đấy, phải như vậy. Đó mới là những người đến với lòng Chúa xót thương.
Con tìm được chốn tựa nương, đến với lòng Chúa xót thương. Con hết lo âu vần vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương. Có Ngài hiền nguy con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương. Có cả một mùa xuân thiên đường, đến với lòng thương xót Chúa. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh. Dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa. Ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa.